đây là quyển Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Huỳnh Đạo Thiên Khai, Bảo Pháp Chân Kinh, Thượng Nguyên Thánh Đức, Diệu Minh Bảo Pháp, Di Lặc Chân Kinh. Thay lời tựa, kính dẫn đại lược qua nguồn gốc quyển Bảo Pháp Chân Kinh. Quyển kinh này do Đức Di Lặc Phật Vương giáng cơ tả tại Thiên Lý Bửu Tòa, Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Huỳnh Đạo Thiên Khai, địa chỉ tại San Jose, Cali. Đàn khai kinh vào ngày 8 tháng 10 âm lịch năm Quý Hợi, nhằm ngày 12 tháng 11 dương lịch năm 1983. Kể từ khai kinh về sau vẫn được tiếp tục những buổi đàn Phật tả kinh đến hoàn tất trọn quyển. Qua tới kỳ lễ Trung Thu năm Giáp Tý, tức năm 1984, sắc lệnh Đấng Chí Tôn ban hành thiết lập lễ khai xuất tân kinh ra đời và ấn tống kinh này để tha độ. Thiên Lý Bửu Tòa được phát hành tân kinh vào cuộc lễ cầu an cho thế giới đại đồng nhằm ngày rằm tháng 10 năm Giáp Tý, tức năm 1984 dương lịch. Xét thấy quyền lực nhiệm màu lời Phật ngôn thuyết giáo rất chánh đại quang minh, chỉ bài phương tiện cho người thế sám hối hồi minh, tự ngộ tự giác để tự độ cùng độ tha, dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức, lánh dữ làm lành, cốt tránh họa chung phần giữa buổi đời hậu mạc. Thật là tâm hạnh đại từ bi của Đức Phật vô lượng vô biên, không biết lấy chi sánh được. Một là quyển Bảo Pháp Chân Kinh, quả là một phương châm cứu thế tối hậu. Nếu trên thế chúng đại đồng đã xác nhận được lý đạo siêu thâm, thì do đó sẽ gây dựng cuộc thái bình, lập lại đời sống đức thánh nhân hiền, vào nguyên thánh đức, cải tiến một nền xã hội đạo đức quy hoàng mà không cần áp dụng chiến lược vũ khí binh đao bất chiến vô tranh, chỉ áp dụng chân tâm tự giác và giác tha, dụng lòng bác ái từ bi, thực hiện một chữ hòa. Ấy là các phương pháp bảo vệ cho đại thế chúng được sinh tồn trong cõi sống duy vật lạc nghiệp an cư. Hai là thực hiện đường tu trì trai giới, sát luyện đạo công phu, cốt giải thoát kiếp sanh tử, đáo vị quần ngôi hưởng phước thanh nhàn thiên thu bất diệt. Ấy là hai phương tiện tối hậu độ cho dương thới siêu âm. Thế nên quyển kinh báo khi được khai xuất ra đời, sánh như ơn trời mưa rưới nước cam lồ tịnh thủy, mà cứu cánh nhân sinh buổi đời mạc hậu phân tranh, được sống lại như thuở thái bình ở đời thượng cổ. Như cây khô mà gặp tiết mưa rào, thiệt là niềm đại hạnh và đại phúc lắm thay cho nhân loại. Chúng tôi cũng mong sao cho tất cả quý độc hữu sẵn lòng ái mộ, sưu tầm sâu rộng tận đến nguồn cội đạo lý siêu thâm, mở rộng giác quan, phân đường chánh đại, góp tay giúp sức giải cứu thế cuộc đồi suy, sớm được giảng hồi, quầy đường thiện đức để cùng nhau dung hợp ý chí trên đường đạo pháp, khử ám hồi minh, cùng đem lại hạnh phúc cho cuộc sống chung phần hiện tại nơi cõi thế gian này. Ấy là chúng ta thực hiện được cái đại công đức vô lượng vô biên, ngõ hầu đền đáp lại tâm hạnh đại từ bi cứu thế của Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế và các đấng Phật tiên đã vì chúng sanh khổ mà tầm cơ diệt khổ để cứu vớt vậy. Cẩn bút Đoàn Xung Quang. Diệu Minh Bảo Pháp Di Lặc Chân Kinh, phần thi khai kinh.
Khai thị chân kinh Bảo Pháp truyền, ân điện diệu thần ứng hòa duyên, sung mạng căn linh hồi kiến tân, lưu hành quảng đại thế bình yên. thượng quân khai dừng thế gần đây. Thánh đức trao tâm kịp bụi này, diệu minh vô lượng hoằng đại nghĩa, bảo pháp siêu thâm lý đạo thầy. Di Lặc bửu truyền lỏng hoa hồi, chân kinh quán hiền phổ dương khai. Cầu dân Phật ngôn minh chánh pháp, trí huệ sưu căn định kiếp ngay.
Nam mô A Di Đà Phật, Di Lặc Thiên Tôn, Điều Ngự Lai Lâm. Nam mô Quyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Trên Kim Khuyết Tòa có Ngọc Hoàng Cao Ngự Chứng Giám, Tam Trấn Oai Nghiêm, Tam Giáo Thượng Đỉnh Hạ Kiệt Địa Phủ Thập Điện Minh Dương, Giáo Chủ Địa Tạng Dương Bồ Tát, Đẳng Lai Chầu Hội Thượng Đại Khóa Khai Xuất Minh Kinh, Long Thiên Hộ Pháp Đồng Lai Bảo Hộ Đàn Tiền. Điềm trời biến động, gió cuốn mây dâng, thiện nữ nhân hải đại tịnh tiếp tròn linh điển. Khi lễ khai xuất được hoàn thành thì mây tan gió tạnh. Hôm nay là ngày đại hạnh đại phúc đến cõi ta bà này. Hễ chân kinh được khai xuất thì khí tiết dung hòa toàn cõi sanh linh, sẽ hạnh ngộ điềm lành đến chỗ cứu cánh chân thiện mỹ. Hãy đạt ngộ chánh pháp thì bỉ ngạn đáo sanh. Chân kinh là diệu pháp hồi phục tánh linh căn, kinh điển khai minh là thuyền từ giớt độ, rước kẻ thiện duyên, giúp kẻ tối được minh tâm, độ người hiền mau kiến tánh, kẻ tà dại sớm hồi minh quầy đường chánh giác, người mê mau thức tỉnh, kẻ giữ khiến nguyện lành, xa lánh nghiệp mê tân đã mấy ngàn năm luôn trầm nơi bể khổ. Kinh pháp là phương châm giúp đời diệt khổ, cải hóa hồi minh lập đức thánh nhân hiền, để tiến hóa sang triều đại thái bình, thoát qua cơn biến thiên đại cuộc bạch diệu hoa. Phần diễn tả chân kinh sẽ hoàn toàn chú trọng về tinh thần, vì chân kinh là báo trọng, thế gian đâu dễ tìm cầu. Thiện nữ cầu tu yên thanh tịnh, thường tinh tấn, định là duyên khai trí huệ, kinh pháp là vô lượng nghĩa. Chân kinh phát hiện như trời mưa xuống nước ma ha, cứu cảnh rối loạn buổi đời mạt hậu, trược ác lỗi lầm biến hiện sáng suốt tươi nhuận như ánh đuốc thiên, như hoa trời rải khắp cõi đất, thơm quý như mùi hương chiên đàn bay khắp mười phương. Nay giờ khai kinh, các chư thiên còn hội tại Ngọc Kinh Đền, ta thâu hồi đại pháp giả thiện nữ nhân cứu. Nam mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Diệu minh bảo pháp Di Lặc chân kinh đệ thứ nhất, nguyên nhân đại đạo. Tôi nghe như vậy lời Phật dạy rằng: bạch diệu hoa, thiện nữ nhân, hãy tịnh tâm hướng về thượng giới, nhiếp thọ đại chân ngôn nơi kim liên tòa, đài cao giữa không trung, lời lành ta nay nghiêm thuyết. Tánh Phật đại từ bi, trí Phật hằng xoay khắp cảnh giới u minh, thế gian ngũ trược vạn khổ ách nơi chúng sanh. Phật thường dạo khắp thế giới ta bà, năng vì chúng sanh khổ nên thường nhập khổ để giải khổ cho chúng sanh. Dùng phương trước tâm mộ, sở thích, tín ngưỡng, nguyện vọng, cơ hội, trình độ, các phương tiện, dùng làm môn hóa độ diệt khổ. Ở cõi nhân gian thường có Phật, đương lai hằng xa vô lượng kiếp, nhất là thời cuối rốt nguân tam. Vì sao? Vì bối cảnh nhân loại đã lâm nhầm cơ thế diệt, đời trượt ác vật chất đa sanh vì phiền não tai ách chúng khổ, vì sanh lìa tử biệt chúng khổ, vì dục vọng sanh phiền não khổ, vì chiến họa binh đao khổ, vì bần cùng khổ, vì chiến họa nguyên tử khủng bố, mọi tai ách thường sanh, tiếng kêu than gian rền chẳng dứt, họa tiêu diệt đến với chúng sanh không ngừng nghỉ. Kể từ thời nhiệm đại đạo khai minh lục thập niên qua, ở hiện đại sẽ diễn tiến trên tương lai trong những ngày sắp tới. Hỡi thiện nam tử, thiện nữ nhân, quả tiêu diệt nguyên nhân từ đâu có? Do định luật của tạo hóa phải chăng? Bạch Diệu Hoa, hãy thay mặt cho tứ chúng giải đáp nhân duyên sâu màu ấy như thế nào. Kính bạch Phật, theo ngụ ý của con thì có cảm nghĩ quả tiêu diệt kỳ hạ quân này chắc không phải do tạo hóa, mà do vì loài người ở vào thời đại văn minh này, đời sống vật chất xã hội cấp tiến, đời sống hướng về vật chất nhiều hơn đạo đức, nghiệp nhân quả ở thế gian ngày thêm trầm trọng, đến lúc phải đền trả lẫn nhau, gây thành quả diệt, chứ không phải do trời định lành thai. Thiện nữ nhân đã hiểu thật phải đó. Thứ hai, vì nguyên nhân gì kỳ tam quân đấng chí tôn phải khai minh đại đạo, là tại nhân duyên gì lại tôn xưng là đại đạo? Diệu Hoa, thiện nữ xét hiểu thế nào, hãy bạch trình lên. Kính bạch Phật, con vì trí nhỏ nơi kim liên đài, con không đủ kiến thức phúc đáp việc lớn, lại nhờ ơn Phật giảng độ, lời ta chắc thiệt lòng trời đức quá sanh vô lượng, lòng người tánh quá sát vô biên. Vào buổi đời mạt hậu này, hễ người nào có tánh ác dữ thì mỗi lúc lại càng say mê thêm với nghiệp dữ, càng mê lầm lại gây tánh mê mãi chẳng dứt. Trái lại, người nào có tánh lành mỗi lúc tới lại càng tinh tiến, hăng say trên đường hành thiện, mộ đạo pháp thích, xem kinh sám, ưa nghe thuyết giảng đạo lý sâu màu, công quả không chán. Bố thí lại ao ước được bố thí mãi, ham mộ trì trai, thích ưa đọc kinh khuyến đạo cho người khác. Tóm lại, những căn lành đó đều là các bậc linh căn cả. Hễ có người gieo nghiệp ác dữ thì có kẻ gieo trồng giống lành, thiện và ác cứ đi song song, lành dữ lẫn lộn, thiện ác khó phân. Cõi thế gian là một cõi phức tạp, Phật ma lẫn lộn, nghiệp duyên xây dần, quả kiếp đời đời. Nay ta muốn hỏi thiện nữ nhân Bạch Diệu Hoa, tánh người xét biết cõi sống duy vật này, mọi tư tưởng ở thế gian người ta lấy cái điều gì làm quan trọng hơn hết? Bạch Diệu Hoa, thiện nữ hãy bày tỏ tánh hiểu biết thế nào. Kính bạch Phật, con vốn hậu sanh trí thấp, vì lời Phật trên dạy con xin dâng đáp theo ngu ý của con. Bạch, con cảm nghĩ nếu như tâm lý chung của người thế gian thì chắc đa số người ta nghĩ rằng chỉ có tiền bạc là món quan trọng cho đời sống hơn hết. Nhưng riêng con thì con thấy không phải, chỉ có sự sống chết mới là quan trọng hơn hết. Vì những kiếp người đã được sanh trưởng không phải dễ có, từ khi đã được trưởng thành, có cả trí khôn, tài giỏi, hoạt bát thông minh, học thức nghề nghiệp, kẻ thì lập sản nghiệp kinh doanh, người vào quan chức, bác học, võ nghiệp, văn khoa, cứ mặc sức kinh dinh ngang dọc. Nếu rủi khi vấp ngã, cái thân mạng phải chết, sẽ không tạo sống trở lại được cái kiếp đó. Thoảng như vấp ngã vì tiền tài, bị thất bại phá sản, thân mạng còn đó họ vẫn tạo của cải lại được. Như vậy tức là cái thân mạng quý, chỉ có sự sống chết mới quan trọng hơn hết. Lành thai rất phải đó, nhưng chưa đầy đủ, vì tâm tánh chúng sanh cũng phải còn chú trọng các món khác nữa. Vì tánh mê lầm cứ xem vật chất là báo trọng, không xét thân mạng là quý báu hơn, lại vì cái nhỏ mà đánh liều thân mạng, không tự hồi minh, đem cái thân mạng nhúng vào tai họa, đổi lấy các món không đáng. Các món ấy là gồm những gì? Danh lợi tình tiền, tức là bốn cái liều thuốc độc dược của nhân loại. Tất cả thân mạng vì tánh mê lầm phải nhiễm vào bốn cái liều độc dược đó mà quên hẳn cái thân mạng quý vô giá của chính mình, nở không giác tánh. Vào đời hậu mạt này, chúng sanh chỉ vô ý thức cứ mê nhiễm vật chất, đem thân mạng nạp cho bốn cái món vô tri đó. Bao nhiêu xương máu, bao nhiêu cuộc chiến tranh giết hại lẫn nhau, tham tàn ác dữ, hễ chết thân mạng là cuối cùng, vì đó mà gây thành nghiệp quả. Hễ vay nợ máu thì phải đền thân mạng, chết kiếp là hủy diệt. Cái truyền kiếp của nhân quả ở chúng sanh nghiệp duyên tới vạn kiếp, mãi đến thối thân cũng chưa giác tánh biết thân mạng. Khắp cõi đất nước đều hay gây cảnh tương tàn tương sát, người chẳng biết thương người, vật không lòng mến vật, lâm nhầm tệ trạng mưu diệt lẫn nhau, làm cho tiếng khóc thảm rền vang rống động tới cõi hư linh chẳng dứt, đã hằng gây cuộc chấn động nơi cõi đất, làm cho khí tiết thường hỗn loạn, biến sanh những triệu chứng kinh hoàng, đất chuyển trời long, cuồng phong thủy lục thường biểu hiện ở khắp nơi, có khi tới mức độ dữ dội như hỏa diệm. Vì khí hậu trượt ác đã mãn địa xung thiên, mịt mịt như khói ung, lấp che cả bầu không gian thanh tịnh, làm cho khí thanh hư không thể phượng phất tới được hầu trợ tá dương sanh. Cõi đất sống chỉ ưng chịu với khí hậu được âm thuần, nên khó thể gìn an bảo tồn thiện phúc. Nếu đã thuần nhiễm khí hậu thiên, lòng người càng sanh mê, bất phân thiện ác, không thấy sự quấy lỗi nơi tánh, năng tư tưởng sự quấy tham dục vọng, không ưa điều lành, ghét chê đạo pháp, bất nghĩa bất nhân. Trừ những người có thiện tâm thiện tánh, hướng mộ tu trì lập tâm cầu đạo, đó là linh căn. Đấng Chí Tôn vì đức quá sanh vô lượng, không thể mặc nhiên nhìn vào cảnh tượng thống khổ bi đát ở cõi sanh linh hằng tái diễn. Một thuở ấy, nơi đền Bạch Ngọc hội đủ chư thiên tam giáo cộng đồng hội chầu Ngọc Đế, Đấng Chí Tôn dùng đại ngôn tuyên phán rằng: thế cuộc hậu mạt tam quân nhằm thời mạt pháp, nhân sanh nhiều tội, chiến họa binh đao thiên tai đại ách, cuộc đời tiêu diệt sẽ đến với nhân sanh. Ta nay quyết chủ quyền khai minh chánh giáo tận độ sanh linh, không thể để cho đại họa diệt vong đến với sanh linh một lần thứ ba nữa. Giờ hội chầu nơi kim khuyết đông như hàng sa vô số kể. Khi thấy bèn có một vị đại hạnh pháp dương tử bước ra thủ lễ, giai hữu bài ra một gối đặt xuống đại ngôn trình tấu. Bổn tánh đương nhiên đại bi vô lượng, duy độc ngã giả bất khả dụng tu. Nếu chỉ một tôi có lòng đại bi, không thể hành tròn việc lành. Nay nhờ ơn đấng đại từ lành đã công phán giữa đền pháp tử, nguyện tùng duyên quá độ, lai đáo trần gian chịu kiếp khổ làm người, dùng đạo pháp thầy trời làm phương châm diệu độ chúng sanh, nguyện giác tha bốn chúng, giải cứu tánh mê, cầu đạo vô thượng, lánh khỏi họa diệt. Nếu không hành tròn nguyện, quyết không trở về đất Phật. Đấng Chí Tôn vì cảm lời đại thệ nguyện của đại hạnh, Ngài bèn đại ngôn phát lời đại thệ nguyện: Nay ta vì nhân sanh thuyết lập đạo cứu thế, nếu đạo không thành, ta nguyện không trở lại Ngọc Kinh. Quần thể thâm như hải, đức rộng đã vô biên, khi ấy nơi linh tiêu đền toàn tất chư Phật tiên thánh và các trời đồng đồng phát hiện hào quang vô cùng cực, ngõ lòng tán thán đại công đức từ bi vô lượng của Đấng Chí Tôn, cùng đại hạnh Pháp Dương Tử bỗng nhiên tại nơi Ngọc Đền, ngàn muôn thứ hoa đồng nở một lượt, khoe đủ màu sắc tươi sáng như hào quang, mùi hương bay thơm bát ngát, mùi hương chiên đàn thơm khắp mười phương, nhạc trời trỗi vang động, các chư thiên đồng mặt tịnh một giờ để tán thán ân đức vô lượng ấy. Sau khi thưởng thức các điệu trở lại hội đàn, có hàng xa số chư Phật thánh tiên cũng đồng phát nguyện đáo cõi trần lao, chịu kiếp khổ làm người để giúp thầy hành thâm đại công đức, dụng đạo thầy trời làm phương tiện hóa độ chúng sanh, khử ám hồi minh, lánh họa diệt, dựng cuộc thái bình. Nếu không tròn thệ nguyện, quyết không đáo dị, lúc bấy giờ lại cũng hàng ngàn thứ hoa đủ màu sắc đồng nở hết một lượt, mùi hương thơm ngát khắp cõi, sáu điệu nhạc lại trỗi lên vang đậm tán thán công đức vô biên vô lượng của tất cả chư Phật vô cùng cực. Một giờ sau các điệu đồng êm lặng, Đấng Chí Tôn kịp giờ công phán đại ngôn, truyền lệnh khai thị đại tôn danh đạo ấy là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, và đạo danh Ngài là Cao Đại, lấy hai chữ Cao Đài để làm tên chánh của cái đạo, và Ngài dạy rằng: Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Phần thi:
Tiền ẩn đại danh cao bất khuyết, hậu xuất hóa khai đại thông truyền, huỳnh đạo phổ dương đồ bát quay, thiện khai nhất mạch thái bình yên.
Đồng thời đăng danh nơi kim ngọc bản, và Ngài giảng danh rằng: Mối đạo Cao Đài được thành danh ngày nay là có đủ cả tam giáo, hễ tam mà quy nhất thì thành đại. Ở trong tam giáo gồm có ngũ chi, tam giáo quy tức có ngũ chi hiệp, sẽ thành một mối đạo lớn nhất. Khi ấy từ nơi kim ngọc bản chiếu hiện hào quang đủ năm sắc sáng chói tỏ rạng vô cùng cực, cả thải đầm nhìn thấy hết thải mọi diễn tượng ở cõi thế giới ta bà, từ một tới một trăm năm thế diệt, đạo cứu vớt như thế nào, đời diễn tiến như thế nào, khổ ách dường bao, tất cả đều biến hiện không sai một mãi, và từ một trăm năm tới năm trăm năm, từ năm trăm năm tới năm ngàn đều biểu hiện cả thải. Kính bạch Phật, tám chữ danh xưng như vậy con thấy đã hoàn thiện, hoàn mỹ rồi. Nhưng nay, nơi hải ngoại lại có mở thêm đệ nhị, và có trên danh xưng thêm bốn chữ huỳnh đạo thiên khai nữa. Con muốn thông đạt được nghĩa đó, lại nhờ ơn Phật giảng độ. Diệu Hoa thiện nữ vừa cầu hỏi ta sách giảng nói đó, nhân bốn chữ huỳnh đạo thiên khai, vì chữ huỳnh là sắc thái màu vàng, đại đạo khai minh địa cảnh tại vùng đông nam của quả đất thuộc nhầm châu Á, bổn quốc đạo tại Việt Nam, dân tộc da vàng, Vào thời điểm sơ khai, đạo chỉ truyền thông nơi bổn xứ, nên không được phổ dương, cái đại tôn danh là Huỳnh Đạo. Chờ khi đạo được xuất dương phổ truyền khắp các cõi nước, đủ các sắc thái dân tộc được thấy biết cái đạo thiên khai, thì chúng mới thấy là mối đạo ấy đã khai xuất và hoằng dương. Tận độ là chỉ có giống người da vàng đem cái thiên đạo dựng lập cơ cứu thế, chỉ có một màu da vàng làm được cái đại công đức đó. Về sau này tất cả các sắc thái khác mới chịu tin theo. Con xin tạ ơn Phật Ba Lại và kính Phật, vì con đã nghe lời Phật giảng rằng Thầy không muốn để cho cõi nhân sanh bị họa lớn tiêu diệt như hai kỳ trước, tức Thầy quyết không để cho có đại họa kỳ thứ ba. Như vậy vào đời Thượng Quân Thánh Đức cũng có lâm vào đại họa diệt thế như vậy là thế nào? Tự con chỉ nghĩ ở đời Thượng Cổ là Đức Thánh Nhân Hiền, Bạch Diệu Hoa, Thiện Nữ Nhân phải xét biết bất cứ thời kỳ nào, sự tấn hóa trên vũ trụ cũng diễn tiến y như kiếp sống của nhân vật. Cũng ở trong bốn cái nguyên lý kiếp là sinh, trụ, dị, diệt. Hễ rốt tới sao chót thì phải có thời nhiệm cực tiến, cực phát minh, cực ác dữ, nên phải lâm nhầm cơ quỷ diệt kiếp. Ở trên cõi thế giới ta bà này, từ hữu hình lẫn đến vô tri, hễ có sanh phải có diệt, có sắc có tướng đều có hoại có diệt. Không nên lầm rằng ở thời Thượng Cổ về sau không có họa diệt. Thiện nữ hãy tịnh tâm nghe ta thuyết minh đoạn này. Hết đệ nhất. Nam mô Lâm Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Diệu Minh Bảo Pháp Di Lặc Chân Kinh đệ thứ hai, tạo hóa và nhân duyên họa tiêu diệt. Vì Đấng Chí Tôn là trời tạo hóa, luật tuần hoàn khai dựng có ba nguyên. Nguyên đầu thuộc nguyên khởi thủy, trước hết là sinh thảo mộc, kế sinh thú cầm, sau rốt là nhân loại. Từ khi có nhân loại, lúc đầu hình dạng còn giống như loài thú rừng, chỉ khác là biết đi hai chân. Thổ ấy đời sống còn lương thiện và bền lâu vô lượng kiếp. Khắp hoàn cầu non thanh nước lịch, vô cấu bất tranh, ngọc báo lót đàn non vàng không ai làm chủ. San hô hổ phách nơi quang đảo như núi đá đầy dẫy, không kẻ đến cầu tìm. Đời sống loài người không nhọc sức cài bừa, ngũ cốc mọc đầy đồng xá, chỉ cần lượm lấy đủ dùng rồi ngao du thông thả. Trái ngọt thiên nhiên bốn mùa, chỗ chín đầy rừng, người cùng vật hưởng có thừa, không khi nào thiếu hụt. Lòng người không độc ác, lòng thú chẳng dữ hung, không có loài thú ác như rắn độc, chim ác. Người và thú không đe dọa mạng sống lẫn nhau, kiếp người lâu tới mấy trăm năm không hay bệnh hoạn. Tạo hóa luật tuần hoàn chuyển luân, mái tạo cứ dần xoay hết thạnh tới suy, cơ tấn hóa cứ luân lưu theo dòng thuận chuyển. Hết hồi thiện đức tới lúc mở mang tấn hóa, tới biết tốt xấu lần lượt, khôn xảo cạnh tranh tư hữu, tấn mãi tới mức cùng cực độ là ác dữ. Ác dữ tới cực độ thì phải bị tiêu diệt, đó là cơ tạo hóa biến chuyển do hành tàn của định luật thiên nhiên cấu tạo, do sự vận hành tạo hóa từ hỗn nguyên đã luân lưu mãi mãi không bao giờ ngừng. Hễ đến giáp dòng thì phải luân lưu trở lại. Nhân duyên ở trên cõi sống của nhân vật là một chỗ hỗn độn phức tạp, tấn hóa và thối chuyển. Từ loài người tấn hóa Phật tiên thánh, từ Phật tiên thánh có thể bị thối chuyển sang đến kiếp thú cầm, cũng từ nơi cõi giái trung mà thành. Gọi một chỗ giái trung tức là có thể tiến hơn hoặc thối trở lại, mà nơi đó là cái trường nhân quả. Cứ hễ tạo nhân gì thì có ngay quả đó. Nhân duyên đeo mãi tấn thối tại tánh. Cái nhân quả là cái trọng đại hơn hết ở cõi giới trung này. Lưới trời thưa luật chẳng thấy, lẻo đẻo vướng khó gỡ ra, cứ chết sống để làm cái đà tấn thối rất sâu màu kín đáo. Dầu cao bay xa chạy, khi chết tránh đâu. Thể thân xá quỷ rồi quyền lực nhân quả, không phương chối cãi. Tội phước có sổ thần biên chép, một tấc chẳng ly. Tất cả giới trung muôn luật, chỉ luật nhân quả là trọng đại hơn hết. Vì nhân quả kết quả tiêu diệt. Tiêu diệt có ba trạng thái. Một là quả tiêu diệt, cá nhân diệt, tai nạn diệt, bệnh chướng diệt. Hai là thế diệt, tức là chiến tranh diệt, tập thể diệt bằng cách người diệt. Ba là quỷ diệt, tức thiên tai đồng chung thọ nạn diệt. Nhân duyên quả diệt có ba yếu tố. Một, nhân vì cơ tấn hóa luật tuần hoàn, làm cho loài người tự tiến, từ khôn xảo, biết giành giật, biết sát sanh, giết thú vật làm miếng ăn, biết tạo lập phe kết đảng, lấn đất giành non để bảo thủ miếng ăn, mạnh được yếu thua, giết hại lẫn nhau vì miếng ăn, vì chỗ ở đã khởi vào nạn tiêu diệt. Cứ hễ giết nhau là oán thù phải trả, kiếp nhân quả cứ nối liền. Giết thú làm miếng ăn thì thú giết người ăn lại, tức là chúng sanh đã biết ăn uống lẫn nhau, gây nhân duyên đời đời chẳng dứt. Và quả tiêu diệt cứ phát sanh theo đà tấn hóa không ngừng. Hai, vì nhân duyên chúng sanh dựa theo đà tiến, gây nhiều tội trạng, nghiệp quả năng gieo, câu ác lai ác báo, là cái nghiệp nhân quả chung phần ở cõi sống chết, và cứ vay trả, trả vay vạn kiếp chẳng thôi. Hiện kiếp dầu không trả đó, bỏ xác rồi sao phải tái kiếp đền bồi. Bất cứ ở vào thời đại nào, hễ càng nhiều kiếp cơ tấn hóa càng cao độ, thì nhân loại càng vướng vấp nghiệp nhân quả nặng nề. Càng rời xa đạo pháp thiên về vật chất, nghiệp ác dữ thêm càng trầm trọng. Cứ qua lại, lại qua, giết lẫn nhau, hại nhau, diệt lần nòi giống. Từ trạng thái tiêu diệt lần sang đến cảnh ảnh hưởng quá nặng nề hơn, tức là chiến tranh phát khởi từ nhỏ tiến tới các cuộc đại chiến. Mỗi kỳ vào cuối nguyên là phải có quả thế diệt. Do vì quả nọ nhân kia tự người làm nên quả diệt cho tất cả tập thể loài người, vì nhân quả mà thành vậy. Ba, nhân vì vào mỗi cuối nguyên gặp nhầm thời đại cực tiến của thế hệ vật chất cực phát, thế cuộc cực đại văn minh, mọi quyền lợi con người đều bị gò bó trong cuộc đời sống cạnh tranh. Nghiệp duyên càng tạo, sự đòi kéo càng nhặt thúc để chấm dứt cuộc ác chiến lại gia tăng đến cực độ, từ trạng thái tiêu diệt lại cứ gia tăng, thế diệt thêm áp đảo liên miên. Nếu ở cõi thế gian người không quay về đường đạo pháp, cải tà quy chánh, cải ác tùng thiện, sửa dựng cuộc mục nát, thì giai đoạn thứ ba là phải đến cơ hủy diệt, tức đời thượng cổ nguân kỳ hủy diệt vào cuối nguân. Kính bạch Phật, đời thượng cổ vào lúc cuối nguân, tại sao Đấng Chí Tôn không mở đạo cứu đời mà lại để cho đời ấy bị hủy diệt và hủy diệt như thế nào? Diệu Hoa, thiện nữ nhân không rõ, hãy nghe đây. Từ cuộc sống đức thánh nhân hiền đã được bền lâu như vậy, tuổi thọ người có tới 300-400 năm ít hay bệnh hoạn, cơ tấn hóa lần sang, từ khi biết tốt biết xấu, biết thương biết ghét, khôn xảo biết cất giữ, giành giật sanh tánh tham, bài sát sanh ăn thịt, khi biết ăn thịt lại sanh tánh dữ, sắm dụng cụ sát sanh và xem nghiệp sát sanh, dưỡng khẩu là nghề sanh nhai, từ đó bệnh hoạn thường sanh, tuổi thọ sụt giảm. Nhân và vật đã phân chia cuộc sống ngăn cách nhau hẳn, thú vật thì tầm phương trốn tránh, người thì xua đuổi tìm tòi vào thế hệ ăn uống. Khi người và vật đã ăn uống lẫn nhau, sanh mối hận thù truyền kiếp, gây nợ máu thịt nhân quả cả giai đời đời không thể dứt nghiệp. Từ lúc đã thâm nhiễm huyết nhục vì hậu thiên, nên tánh lành lần mất, tánh dữ ác càng lúc càng tăng thêm, tuổi thọ và lành tánh lành cứ sụp lần theo cơ tấn hóa không ngừng. Từ khi bộ lạc đã bắt đầu chiến tranh, cơ tấn hóa tới đâu, cơ diệt hóa theo liền tới đó. Sanh sản càng đông càng dồi dào thì cuộc sống càng chen lấn giật giành, sát hại nhau cướp giật nhau, làm cho nghiệp nhân quả càng thâm. Sự dai trả đòi kéo càng nhặt thúc, người dai một phải trả 10 chưa thể được. Người đòi nợ nghiệp khiến lấy đủ chẳng muốn thôi, thừa thế lại dai thêm tới mãn kiếp. Bởi nên nợ nghiệp phải chịu luân lưu mãi trong cõi chúng sanh, càng nhiều kiếp lại càng cực nặng. Thế hệ ác dữ, vì thế hệ đại ác dữ ở trong cõi chúng sanh đã triệt hết đạo pháp, hết đức thánh nhân hiền, phong trào xã hội ác dữ biến sanh nhiều tội trạng, trộm cướp sát nhân, giết vật giết người, bủa lưới giăng dò ăn uống hết thú vật rừng thiên biển cả, sai máu nghiền thịt lại lập đảng giết người mà ăn uống. Đầu tiên còn tìm giết kẻ thù địch, sau giết hiền nhân mà làm miếng ăn gọi là bổ dưỡng. Về sau các chúa ác ra đời, các triều đại ác lại cực thịnh, và các vua đồng nhất xuống lệnh triệt đạo pháp, đốt phá chùa miễu, bắt hết thầy tu mổ bụng chặt tay chân, đem cúng tế yêu quỷ rồi ăn thịt để sống lâu. Người lành đã bị chúng giữ uy hiếp sát hại gần hết, đoạn triệt hạ đạo pháp. Khi ấy cửa đạo bế môn, Phật không ưa gần chúng sanh, thánh tiên phải xa lìa kẻ tục, bát vạn thiên môn đều bế tắc, khí tiết âm dương bất điều hòa, luôn luôn phẫn nộ nóng bức, trời hạn nắng nóng như lửa chan, khí tiết không phân định bốn mùa xuân hạ thu đông nữa. Mùa màng canh phế đồng án trống trơn, hạn hán tới năm thứ ba sông ngòi sắp cạn. Vua các nước ác giữ hợp sức cùng nhau kéo quân đánh chiếm Tràn Lan, hết số nước khác còn lành hơn, còn có sự sống. Chúng đánh chiếm tới đâu thì tàn sát tới đó, cướp giật rồi lại sát hại ăn tươi nuốt sống, để di dân giữ tới chiếm cứ và sống lánh quả trời. Càng cực ác lại cực thịnh, thành công ở thế hệ ác nhưng chẳng bao lâu. Lúc bấy giờ vào năm hạn hán thứ năm, chúng ác bắt dân xây lâu đài cực cao, lập hội hoa đăng tự tôn chúa ác lên ngôi thượng đế, hạ chỉ truyền thông hịch khắp hết nhân dân, mỗi gia dân đều phải hiến nữ trinh 15 tuổi vào công đình 3 ngày mới được đưa và gả cưới. Đó là nạp mình cho bọn gian ác. Có khi mai được thả trở về, thường là giết để ăn uống, hoặc cho vôi trà trước sân để chúng ác xem trong buổi tiệc rượu. Trời hạn tới năm thứ bảy, khắp cõi đất đều khô khan, thảo mộc chết tuyệt. Nước biển cả cạn xuống rất xa, sông ngòi khô hết. Sức nóng mặt trời mỗi lúc lại gia tăng cực cao. Bọn vua ác không cách trốn tránh, dân ác chết vì nạn nóng đã nhiều, phần nào chết khác, chết đói. Vua chúa ác lại truyền lệnh đảo chánh Đức Ngọc Hoàng lên án xử tử nếu không làm mưa. Vào ngày mùng 10 tháng 4, hạn hán năm thứ bảy, giữa lúc nửa ngày bừng lên ngọn lửa từ trên đỉnh lâu đài ác chúa phát cháy lớn. Gió nóng thổi mạnh, lửa cháy lan tràn khắp nơi, lửa cháy mỗi lúc càng hơn, gió lại thổi nhanh, tiếng gió lửa hải hùng. Khói đen cao ngất, mịt mù tới mấy chục ngàn gió tuần. Lửa càng nóng dữ dội, sức nóng mặt trời tăng thêm, làm cho ngọn lửa vẫn duy trì cháy từ đông sang tây, từ nam chí bắc, thiêu rụi khắp hết các cõi nước trong vòng 7 ngày đêm liên tiếp. Vào hết ngày thứ bảy, sấm chớp bủa vang khắp trời, cuồng phong nổi dậy, gió cuốn mây bay, đá lăn sỏi chạy, lại đổ mưa ầm ầm, nước tuôn như thác đổ. Những tiếng nổ vang động bầu trời, đất đai sụp đổ, thủy lục tràn lên cuốn chảy. Gió bão càng thổi mạnh, sóng thần nổi dậy ba đào, đất đai nhiều nơi phải sụp chìm thành biển. Mực nước lên cao hơn ngọn núi, thủy lục hết cả 3 ngày đêm khắp cõi nước. Qua ngày thứ tư, nước rút cạn liền, bỏ lại mặt đất trống trơn, nhiều nơi cõi đất trở thành biển. Cảnh tượng hoang vắng, không có người vật, không có thảo mộc, không có kiến mũi dế trùng, y như thuở hỗn độn mới tự ngưng. Kính bạch Phật, quả quỷ diệt như vậy, sao lửa và nước còn có sứ nào sống sót được, hay phải bị tiêu hủy hết? Cũng vẫn không hết tuyệt, người và loài vật còn lại ba chỗ đất để sống, ba cõi đất còn sống lại để sanh sản tái tạo. Đó tức là ba cõi đất chưa được tấn hóa, ba giống dân thiểu số còn sống cuộc dã man ở vùng rừng núi rất hiểu lánh, không gần những nơi đã khai hóa ở mang lâu. Ba cõi sống cách biệt nhau rất xa, không bao giờ được hiểu biết cùng nhau cả. Chúng còn lại sẽ có ba sắc thái khác nhau, ba thứ tiếng nói khác nhau: sắc thái màu vàng, sắc thái màu trắng và sắc thái màu đen. Chúng còn sống với thời đại giả mang, vì chúng ấy là những số người lành từ xưa, vì bị chúng giữ uy hiếp sát hại nên cùng nhau cố sức tìm cách rời khỏi xứ sở, phiêu lưu đi những phương trời xa xăm, ẩn trú miền núi cao rừng rậm, sống riêng với thú vật. Cứ hễ đói thì tìm trái rừng làm no, khát thì có suối thiên nhiên làm nước uống. Đời sống nguyên thủy, chẳng có áo quần, lông tóc tạm che thân, trở lại như hồi mới quá sanh. Qua mấy trăm năm đã sanh sản rất nhiều, nhưng không được tấn hóa. Sau khi đời văn minh đã bị hủy diệt, thì số dân dã man này mới được tái tạo lập đời lại. Hết đệ thứ hai. Nam mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Diệu Minh Bảo Pháp Di Lặc Chân Kinh đệ thứ ba, tái tạo và tái diệt. Kính bạch Phật, đại họa diệt vong từ cuối đời thượng cổ, nghe phải kinh hồn và xót thương vô cùng cực. Hữu phước lắm thay, buổi đời hạ nguân này được diễm phúc, cửa đạo khai minh, may duyên gặp Phật, được nghe qua đạo tích tiền sử, chưa bao giờ được nghe. Giờ nay con kính lại tạ ơn Phật đã nhọc vì con giảng độ rất nhiều. Kính bạch Phật, kể từ khai thiên dựng địa, từ khai sanh loài người đến khi bị hủy diệt tất cả là bao nhiêu năm? Tất cả cộng chắc là 84.000 năm. Kính bạch Phật, thời gian lập đời hết bao lâu mới thành lại được? Nguyên trung tái tạo cực kỳ mau chóng, chỉ trong vòng 2.000 năm sau thì nhiều nơi đã được lập quốc, cơ tấn hóa cũng vẫn đi nhanh theo thời gian, sự tái tạo nhanh chóng hơn nguyên đầu vô lượng kiếp. Kính bạch Phật, sang qua đời Trung Cổ, sự tấn hóa mau hơn như vậy, nhưng đến khi sau đời ác, có làm cho đạo pháp bị bế tắc hay không, mà lại cũng bị lâm trận hồng thủy hủy diệt vào đời ông thánh Noe, đạo sử này nay vẫn có? Bạch Diệu Hoa, ta không thể giảng hết những điều tội ác của chúng sanh. Trước ta giảng cảnh hủy diệt đời thượng cổ cũng chỉ sơ lược đó thôi. Đời Trung Cổ về sau, sự tấn hóa càng văn minh hơn, tội ác lại thậm đa hơn. Nhưng hữu phước thay, đời Trung Cổ đạo pháp vẫn được duy trì ở trong đại thế chúng thuộc bán cầu phương Đông và Đông Nam. Nhiều cõi nước thủy hồng không hại tới, đạo pháp vẫn được phồn thịnh, dân sanh còn hiền lành. Lại số dân tối thiểu chưa được mở mang hãy còn tồn tại. Phương Tây vì vật chất mất hẳn tinh thần, đạo sử tích thánh Noel đã mấy ngàn năm lưu truyền, các cõi nước cực tiến, cực ác dữ, cực văn minh không tin có trời Phật, chỉ sống với tài sức và vật chất. Đấng Chí Tôn truyền dạy, chẳng tin nghe, hủy bỏ đức tin, nhạo chê trời Phật. Khi đó, ơn trên chọn lại một người còn đủ đức tin cho sống để làm thành đạo sử, hầu tương lai sẽ lấy đó mà dành dụm đức tin cho các thế hệ sau này. Kính bạch Phật, vào thời nhiệm thứ hai, lời Phật giảng rằng ở trên thế gian hãy còn duy trì đạo pháp, hầu ở phương Đông, nhưng sao Đấng Chí Tôn và chư Phật không rộng ơn bài phương trước cứu độ chúng phương Tây, lại để gây tình trạng kinh hoàng đến với chúng sanh một lần nữa, cũng rất nặng nề, gần hết chúng sanh. Bạch Diệu Hoa, thiện nữ nhân tâm tánh thiệt lành, hãy nghe ta giảng tiếp. Ngươi và tất đại thế chúng sẽ rõ, tạo hóa có thuở nào không đức quá sanh, nở lòng quá sát, tánh Phật có thuở nào không quảng đại từ bi rộng ơn tế độ. Sở dĩ chúng sanh không mộ đức Phật ân trời, nơi tâm tánh chúng chẳng mộ đạo vô thượng sâu màu, đức tin chẳng có, nơi tánh không ưa, nơi tâm không niệm tưởng, lời nói năng quỷ báng, tục tiểu lỗi lầm, ghét chê đạo pháp, tiêu diệt các sở thích cầu mộ, tâm không đạo hằng mê thích vật chất, chủ ý duy vật, tánh quấy chẳng hồi minh, nghiệp quả gieo trồng mười phần ác, giữ lại muốn tăng, không muốn giảm. Đời cực tiến, người cực ác, đời cực thịnh, vật chất cực phát minh, nhân loại càng cực mê lầm, rời xa đạo pháp, nhiễm tục càng lúc lại đắm nhiễm mê man như giấc ngủ say. Phật đã biết bao nhiêu kiếp chịu sanh tử, vào đời vì xót mê nhân chỉ đường chánh giác, muốn diệt khổ cho chúng sanh, dùng đạo vô thượng sâu màu, dùng mọi phương trước hóa độ chúng sanh đưa đến bờ giác. Nhân vì cõi trược cần thường say mê mùi tục lụy, càng thâm nghiệp quả càng dục tánh mê lầm, xa vào bàn môn lầm đường sắc tục, nhiễm mê vật chất chẳng ham mộ việc tu hành, tửu nhục tà dâm tham lam giận dữ mê muội bất năng tri, ngạo mạn tự tôn không cầu tìm Phật pháp, chẳng hiếu thuận lòng trời, bất tùng lời thánh nhân tam giáo, làm cho phước giảng quả lai trời Phật dầu xót thương không thể ẩm bồng. Vậy thiện nữ nhân không còn chi thắc mắc. Nhân thời mạt hậu tam quân chính là thời kỳ đại hạnh đại phước, thầy vì cực xót quả diệt chúng sanh, ban hồng ân đại xá, khai minh đại đạo tận độ, Phật vì rộng thương đại thế chúng sanh, xót cảnh mê nhân hoằng thâm đại thệ nguyện, đến trần giác tánh chúng sanh, chẳng những ở hiện tại mà đã từ vô lượng kiếp mấy ngàn năm quá khứ trước, cốt duy trì đạo pháp, trong nhân chủng không để tâm tánh chúng phai nhạt. Đấng Chí Tôn phải thâu hệ nguyên niên, chiếc linh quang xuống cõi hồng trần mở khai đạo báo, đã mấy lần đạo khai, đạo bế, bao nhiêu kiếp Phật lộn xuống trần, cốt vì buổi hạ nguyên đó. Hiện tại có hai yếu tố quan trọng hơn hết là: thứ nhất, tất cả linh căn có nhất tâm thi hành đúng với đại thệ nguyện hay không? Thứ hai, đại thế chúng có chấp hành nguyên lý đại đạo, hòa dung đạo thể, hướng về một chánh tam giáo quy nguyên, phục hưng nền đạo pháp, thể hiện một chữ hòa, cốt dựng lại một nền tảng nhân hiền đức thánh, do đó sẽ lần bước đến cuộc thái bình. Quả tiêu diệt nhờ nơi đó mới được dung giảm lần hồi tới tan biến hết, đó là hai yếu tố mà nay phải đặt vào căn bản chính. Nếu lý đạo lớn thứ nhất ở đời nhiệm thứ ba, hoằng hóa được thành làm người kịp hồi minh giác tánh. Ba nền chánh giáo quá đại phục hưng, được thì nơi cõi trung giới khí tiết âm dương sẽ được giao cảm điều hòa, việc đó sẽ sanh trưởng biết bao nhiêu nhân hiền đức thánh. Mưa thuận gió hòa, phước đến họa đi, không cầu phước, phước vẫn tìm người mà đến. Không cần tránh họa, họa tự xa lánh khỏi người. Lời ta không sai đó, kính bạch Phật. Ơn Phật đại từ bi giảng thông yếu lý, đạo vô thượng sâu màu. Nhưng tánh ngu khờ con nay còn dài, thắc mắc chưa được đạt lý. Bạch Phật, hiện con cảm thấy lý đạo ngày nay mở mang rất khó biết mấy hơn trước. Nhất là những nước ở phương Tây, màu da tiếng nói khác, người dân Việt Nam tị nạn trôi dạt tới đây, việc sinh sống hàng ngày còn nhiều nỗi khó khăn thái. Chính những người cùng chủng tộc với nhau, cùng một đạo với nhau, còn ý chia rẽ đúng sai cao thấp, huống chi khác đạo khác nòi giống. Phương chi quá độ đại thế chúng đặng thành. Quan điểm thứ hai là về phần đức tin. Chính trong đạo thầy còn phân vân nhiều lý lẽ, huống chi khác đạo khác giống nòi. Trời Phật thì vô hình vô tướng, kinh pháp giáo lý mỗi mỗi đều qua cơ bút, hễ cơ bút thì phải qua trung gian một phàm nhân. Dầu cho lý đạo sâu màu thế nào, quyền diệu như thế nào, nhưng đức tin của người mới là chỗ quan trọng. Thứ ba là sự hòa hiệp. Từ chỗ không có đức tin sẽ đi tới chỗ bất hòa, theo lời Phật đã giảng từ thuở cuối Trung Nguyên. Cũng vì lòng người cực tiến, cực khôn xảo, mất hết đức tin, thế nên lại cũng bị hủy diệt. Thì nay lại thế nào, phương chi cho chúng sanh có được tâm tánh tưởng mộ, phương chi truyền bá cơ tận độ này được thông suốt vào đại thế chúng. Bạch Diệu Hoa thiện nữ, vừa thốt lời chánh lý, ta sẽ giảng nói tới chỗ rốt ráo, ngươi và tất chúng sẽ rõ. Sau Phật lịch 500 năm, vì lợi danh, vì cơ tiến hóa, khắp cõi nước thuộc về phương Tây lại hoành hành đại ác dữ, bàn môn lộng khởi, ma đạo thịnh hành. Kẻ ác dữ thì lập đạo ác, bọn tà giáo uyển lộng, triều đại ác dữ lại cực thịnh, nhân dân khốn khổ lầm than, lạc đường tà phím. Đấng đại từ phụ chí tôn vì lòng bác ái, nguyện phân thân đến cõi trần dương khai truyền chánh đạo. Ngài chiết điểm linh quang hạ phàm sanh vào đất ác, dùng thái tây quyết giải cứu loài người, không để cho tệ trạng xã hội ác dữ muội mê đó lan rộng khắp nơi mà gây thành đại họa cho vạn chủng. Nhưng bọn vua chúa ác dữ vẫn cố tìm ngài, vì phe triệt gặp thời cơ nhân sinh đa tội, giúp cho cơ diệt quá càng phồn thịnh, ngài phải đành ẩn dật. Lúc ngài được khai truyền chánh đạo thì bọn ác dữ vẫn cố ý triệt hạ, tuy nhiên chánh đạo vẫn trường tồn, dẹp tan ma đạo, tà phím, dị đoan. Dầu bọn chúng sanh ác dữ xâm phạm đến thánh thể, ngài xem thường, chịu chết trước mắt chúng sanh để khai minh chánh giáo. Chờ đến bảy ngày phục sinh trở lại từ giả đồ chúng, để cho người người được rõ biết ngài thiệt là con trời. Rồi ngài tự đem linh thể đi khỏi chỗ chết tới một nơi phước địa mà để cẩn thận, rồi ngài trở về cõi trời. Người phải biết đạo không phải dễ truyền, đời dễ chi giáo huấn, ân đức như vậy, khổ kiếp như vậy, đấng đại từ vẫn còn ban cho thế chúng vô lượng tình thương, còn buồn khóc cho đàn con mê muội mà không lòng hờn giận. Chúc chi cả, như vậy mà đã có đức tin toàn thể hết chúng đâu. Những đạo sử tiền tích thuở Phật Thích Ca ra đời mở mang đạo pháp, Phật đã từng chịu hằng hà sa kiếp sanh tử, khi vào nước Thiên Trúc làm đến bậc Dương Tử, sắc tướng đoan nghiêm trí huệ viên minh, đức hạnh vô lượng như vậy, thần thông quảng đại như vậy, còn quá độ chưa hết chúng sinh. Thấu hiểu lý sâu màu thì không gì chướng ngại cả.
Chánh tà đều ở tánh thấy đó, kiến tánh minh tâm ấy đạo màu, không tà không chánh đạo vô thường, không có bẻ bàn thiệt rốt rau, bị ngạn là ở chỗ tầng không.
Hết đệ thứ ba. Nam mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Diệu Minh Bảo Pháp Di Lặc Chân Kinh đệ thứ tư, Nguyên Căn và Ma Đạo. Nhắc lại thuở Linh Căn đại thệ nguyện vào đời, Ngọc Đế hạ lệnh ban hồng ân đại ân xá, mở cửa thiên môn khắp nơi thành hoàng, thổ địa đều thừa hành đón tiếp chân linh nhập thế. Đồng thời chúa tể ma đạo cũng truyền lệnh thả bọn ma quân nhập thế. Bọn ma quân nhập thế lại được thuận lợi hơn, vì ở cõi thế gian vào thời kỳ hậu mạt, hễ đã tiến hóa tới đâu thì tánh người xảo khôn tới đó. Nơi tánh khôn gian mưu tà trước quỷ lầm tưởng quấy tham, vì lẽ ấy là vô ý thức mở cửa nguyên môn rước nghiệp chẳng lành. Ma quân do theo cơ hội đó xâm nhập vào thần thức, thai bào là các phương tiện, chúng đang chờ trực mượn đường thế gian hồi dương nhập thế để gây thêm nghiệp chẳng lành, trợ lực cho cơ diệt hóa tăng mạnh và rút mau. Chúng ma đạo nhập đời hằng xa mau như nước cuốn, tuy số ức vạn của linh căn, nhưng số ức tỷ ma đạo khắp ta bà vô kể. Kính bạch Phật, đấng Chí Tôn đã vì thương nhân loại quyết ra tay mở đạo cứu đời. Tất cả Phật, Thánh, Tiên, Hiền cũng vì chúng sanh, vì Thầy phát nguyện quá kiếp. Thầy nỡ đâu lại để Chúa Ma Dương thả bọn ma đạo nhập vào thế gian trợ lực cho cơ diệt hóa. Như vậy, tức Thầy không xót thương tất cả linh căn đều vì chúng sanh, đều vì Thầy, vì đại thệ nguyện của Thầy mà ra đi chịu khổ kiếp, để giúp Thầy độ chúng cho thoát họa diệt thế. Diệu Hoa, thiện nữ hãy tịnh mặt nghe lời chân. Ta nay giảng nói, tạo hóa công bình, chúng sanh nghiệp quả trong ba đại kiếp xoay dần. Hoặc hồn mê còn hận oán nợ mạng chưa đòi, hoặc tiền tài chưa trả. Nhân kỳ đại ân xá càng khôn mở cửa Phật Thánh ra vào, thì đạo ma vẫn được luật ân xá, nếu chúng đã gian cầu xin được nhập vào thế hồi dương để sám hối tội dữ, quy chánh cải tà cầu đạo vô thượng trở về chánh giác, thì lực nào được phạt tội chẳng cho đi. Hoặc chúng tò hồn còn cần đòi nợ nghiệp, ngoài ra nếu khi chúng ấy đã được hồng ân hồi dương dụng kiếp, nếu vẫn không chừa tánh dữ, chẳng dứt nghiệp mê, không tu tạo phước lành, hằng gây nghiệp dữ. Nhớ câu nhân quả luật Phật thiên điều, làm lành, lành đáp, ở giữ, giữ đeo. Duyên nghiệp cứ phải đền bồi, hễ đại ân phóng xả, không làm trọn nguyện, nghiệp chướng hằng gieo thì ngục cấm sẽ muôn ngàn kiếp khổ ác không lìa đặn. Chúng đạo là ai, từ đâu có? Tức ở nơi chúng sanh mà thành, ở nơi tánh mê lầm tạo đoan quả nghiệp mà có, ở nơi ba kiếp sinh tử mà hóa ra. Nghiệp mê chẳng lìa tánh, bài nợ nghiệp khiên đã lấy hết, tánh tham còn giữ.